18y.net giới thiệu câu chuyện chuyện tình nơi công sở. Long, dạ, má kêu con, có đứa con trai nào 26 tuổi mà vẫn giống mày không Long? Ý má là sao? Ý má muốn hỏi có thằng con trai nào 26 tuổi đẹp trai cỡ con hay nhiều gái theo cỡ con thì má nói rõ ràng ra coi, má không có giỡn à nha. Mày thấy có đứa con trai nào 26 tuổi đầu vẫn lung bông ăn bám cha mẹ giống mày không Long? Tưởng gì lại chuyện này, nói hoài. Các cụ có câu tam thập nhi lập gạch nối dấu lớn, ý các cụ kêu 30 tuổi hãy tính tới chuyện tự lập. Sao cái câu đơn giản vậy mà ba má tôi nghe hoài hổng hiểu. Thấy con đi ba đi nhậu không mừng vì cuộc sống của con cái vui vẻ và nhiều bạn, tối ngày lo cằm giảm, sao mày không đi làm, không chịu đi kiếm tiền? Bộ tôi tiêu tiền của ông bà có gì sai trái sao? Tình cảm gia đình mà cứ xen ba cái vụ tiền bạc này vô, thiệt tình không được hợp lý tí nào. Bình thường thì chắc tôi kiếm đại cái lý do trên trời nào đó như nhức đầu, đau bụng, ghệ gọi để trốn vô phòng nằm khoèo. Nhưng bữa nay không được suôn sẻ cỡ vậy. Ông ba tôi ổng ngồi trầm ngâm làm bộ ghê lắm, thủng thẳng kêu mày là cái thứ làm biếng, làm công ty nào cũng ba hôm là xin nghỉ, không nghỉ thì bị đuổi. Bộ mày tính ăn bám cha mẹ mãi sao? Như vậy đi, công ty chú Thắng đang thiếu người, mày chịu khó qua làm bên ổng coi sao? Việc cũng nhàn, không có gì hết, chủ yếu là tập cho mày lao động, kiếm tiền dần cho quen. Quyết định vậy ha, thiệt tình tôi chưa thấy có người ba nào thiếu dân chủ cỡ như ba tôi. Chính phủ muốn ban hành luật, còn phải đợi quốc hội thông qua, bỏ phiếu. Đằng này ổng cứ quyết định là tôi phải làm theo cái dục, bộ dễ dàng ăn hiếp tôi vậy, sao trời, tính cự lại. Nhưng nghĩ tới việc mai mốt xin tiền ổng không đưa, tôi đành làm cái mặt khổ vâng một tiếng, lủi thủi bước vô phòng. Giọng ông ba vẳng lại đằng sau, ba gọi điện cho chú Thắng rồi đó. Mai mày qua làm luôn cho quen việc đi nha, lại còn vụ này nữa sao trời, làm gì có chuyện nhận nhân viên ẩu tả dữ vậy, dám cái công ty của ông bạn ba tôi sắp phá sản hay vỡ nợ gì đó lắm. Tôi nghe trong bụng càng thêm ngao ngán, đâm đầu vô gối cái bịch đang chơi long nhong, giục cái mai đi làm, thiệt tình cứ như cơn ác mộng vậy. Ngày thường, tôi hay thức dậy vào lúc 11 đến 12 h. Thiệt ra thức dậy cái lúc đó mới thấy mặt trời rõ nhất, thức sớm quá có thấy mẹ gì đâu. Có điều, bữa nay coi bộ tôi đón bình minh đúng giờ, 6 giờ sáng, bà má đẩy cửa phòng vô, la, trời đất ơi, 6 giờ sáng mà còn nằm trọng gọng trên giường là sao? Bữa nay con đi làm ngày đầu tiên đó Long, dậy ăn sáng còn đi, lẹ lên, thiệt tình, cuộc đời tôi ghét nhất là dậy sớm, thời đi học, tôi khoái đi học chiều, thời đi cua gái, tôi toàn hẹn buổi tối chứ chưa khi nào tôi làm gì buổi sáng hết trơn hết trọi. Ôm nguyên một bụng ngái ngủ và bực dọc, tôi lê cái thân vô nhà tắm đánh răng rửa mặt xong xuôi đâu đó, khề khà ly cà phê, làm điếu thuốc, ngó cái đồng hồ đã gần 7 giờ, bà má lại giục cuống lên, còn không đi thay đồ đi, Long. Tôi ngao ngán bước vô phòng, bận gì đi làm buổi đầu đây trời, tính tôi ăn mặc xòe xòa, thường chỉ jean và áo thun, vậy là xong chuyện. Tôi ghét nhất mấy cái loại sơ mi hay quần âu, mặc nghe vướng víu một cục, làm cái gì cũng bất tiện. Bữa nay buổi đầu chắc ăn mặc cũng nên lịch sự chút cho nó ra dáng dân công. Sở tôi nghĩ bụng vậy, chọn một cái jean đơn giản, khoác thêm cái áo thun đen. Tôi lịch kịch bước ra xe, bà má lại la thêm một chặp, con bận đồ kiểu gì vậy, bộ đi làm công sở được mặc vậy sao? Tôi ngẩn người, không lẽ đi làm công sở mặc quần cộc ở trần sao? Bà coi bộ bực dọc, la, quần âu sơ mi, bận vô lẹ lên, tôi thua luôn, thiệt tình tôi nghi tôi và má tôi là mẹ con họ lắm. Chớ mẹ con ruột ắt sao bà không khi nào quan tâm tới tủ quần áo của tôi hết trơn. Cái áo sơ mi gần nhất, tôi bận chắc cũng có tuổi đời cỡ 4-5 cái bộ đồng phục nhân ngày lễ khỉ khô gì đó mà trường tôi bắt mỗi đứa may một bộ, nhưng lâu quá rồi. Không rõ tôi gửi nó đi qua mấy người nghèo hay đem cho ai rồi hổng biết, ngó cái mặt ngây ra của tôi, bà lại làm thêm một chạp chạy xe ra ngoài mua đại đi, còn đứng đó ngó cái gì. Má tôi là người nội trợ đảm đang, tuy vậy bà ít đi shopping dữ dội, bởi vậy nên bà không có nắm được lịch mở cửa của mấy cái shop gì hết trơn. Tôi làm mặt khổ, kêu tầm này đâu có shop nào mở cửa. Má ơi, hay thôi, lỡ không có đồ rồi, con nghỉ bữa nay, mai mốt đi làm cũng được mà. Bà má tôi nóng tính thấy ghê luôn, ngó cái mắt bà long song sọc, cái tay chống nạnh, cái miệng la chói lói. Đi ra chợ mua, cái gì cũng bày đặt vô shop là sao, chợ họ bán quá trời ra đó, đi lẹ lên, đừng để má bực. Từ nhỏ tới giờ có khi nào tôi đi chợ mà ba cái thứ đồ quần áo bán chợ tôi cũng không nghĩ có lúc mình lại bận vô, nhưng được cái tính tôi cũng xuề xòa, mặc đồ sao cũng không quan trọng, miễn không ở trường là được. Buồn rầu lên bước ra xe, cái xe cũng buồn rầu, không chịu nổ máy, thiệt tình cái ngày gì đen quá xá đen, phóng con xe Max mà bà giúp việc hay chạy đi công chuyện bên ngoài, tôi tạt vô chợ. Chỉ đại vô một hàng gần nhất, tôi kêu chị bán hàng lựa dùm luôn hai bộ quần Âu và áo sơ mi trắng, khỏi cần bận thử chi cho tốn thời gian, tôi rút tiền trả bảo cái xoẹt, khỏi thối lại. Dân chơi ai làm ba cái vụ, lẻ tẻ lấy lại tiền thối, tôi biết bản thân có một cái ưu điểm là nhanh nhẹn tháo vát, nhưng không phải chuyện gì nhanh nhẹn, làm tình chẳng hạn, nhanh quá ghệ nó bỏ mấy hồi. Nhưng cái vụ mua quần áo chợ mà lẹ quá, coi bộ tác hại cũng không thua mấy vụ xuất tinh sớm là mấy tôi nói thiệt luôn đó. Thiệt tình tôi không hiểu con vụ bán hàng quần áo kia có mua lại đồ cũ của tụi vận động viên thể hình hay không mà sao tôi ngó cái quần Âu đích thực là quần của Phạm Văn Mách. Tôi xỏ chân vô thấy cái gấu quần cách mặt đất chừng 10 cm, còn cái áo sơ mi trắng, nếu nói không phải của cha nội Lý Đức cứ đem đầu tôi đi mà chặt, tôi không thuộc dạng nhỏ con. Nhưng bận vô thấy thừa thải nguyên một mớ, dễ chừng đem luôn con mụ bán hàng nhét vô cũng còn dư chỗ, đóng bộ đồ, công sở, mua ngoài chợ này vô. Thiệt tình sao tôi thấy mình giống tranh đả kích quá xá, được rồi mặc đại vô đi, không có ai dòm dâu mà lo, lẹ lên, 7:30 rồi đó, giọng bà má lại vang lên phía sau. Thôi thì nhắm mắt đưa chân đại cho rồi, dù sao cái thứ công sở chết tiệt này, tôi nghi chắc tôi chỉ làm chừng 3 bữa là họ đuổi thẳng, sức mấy mà chịu nổi, nghĩ vậy tôi cũng được an ủi phần nào. Bận nguyên bộ đồ thừa trên thiếu dưới, thất thểu đi ra cái xe Max cũ xì, ngày đi làm đầu tiên thê thảm gì đâu, ông Thắng là bạn ba tôi từ thời sinh viên, cha nội này cũng người Bắc, hồi mới vào Nam nghèo sơ nghèo xác nhưng ổng giỏi dữ lắm, đầu óc thương trường cũng bén ngót, giờ cơ ngơi của ổng cũng thuộc hàng có cỡ trong thành phố, công ty của ổng lớn. Kinh doanh nhiều loại mặt hàng, trong đó phần lớn là đồ nội thất từ tủ, giường, bàn ghế, đèn treo tường cho tới bồn tắm, bình nóng lạnh, bồn cầu. Nói chung trong nhà cần sắm cái gì tới mấy cái siêu thị của ổng là có hết trơn. Công ty ổng có chi nhánh cả trong Nam ngoài Bắc, nội trong thành phố mỗi quận đã có ít nhất một cái cửa hàng. Doanh số bán hàng mỗi năm nghe chừng cũng nhiều dữ lắm, có điều tôi chưa hiểu, kêu tôi qua công ty ổng làm gì, thiết kế bồn cầu hay cách tân bồn tắm, mà nghe đâu ổng chỉ nhập hàng từ nước ngoài về chứ đâu có sản xuất mấy cái thứ đó, nghĩ tới nghĩ lui một hồi không kiếm ra cái lý do nào nghe tạm tạm. Đã thấy cái biển công ty của ổng nằm ngay trước mặt bự à nha, văn phòng công ty của ổng là một tòa nhà biệt lập có 5 tầng, phía dưới là sảnh tiếp tân và showroom, ngó vô coi bộ cũng khá sang trọng. Vài em nhân viên mặc áo dài đứng lố nhố bên trong, dịu dàng nói chuyện cưa cầm khách mua đồ. Nếu ngày thường, ba cái chỗ này tôi cũng coi như cái toilet nhà tôi, mở cửa đi vô đâu có ngại. Nhưng bữa nay xem chừng hơi khác, ngó lại bản thân bữa nay nhìn còn thua mấy đứa nhóc bán báo dạo. Tôi đâm ngại ngùng, đứng chôn chân ở cửa hồi lâu, nghĩ tới lui một hồi, tôi đành rút điện thoại. Gọi cho ông ba, con đang ở ngay công ty của chú Thắng nè ba, mà tới đây rồi thì kiếm ai vậy ba? Ổng ậm ừ một lát kêu tôi tắt máy, chờ ổng gọi cho ông Thắng, lát sau máy tôi đổ chuông. Giọng ông Thắng hồ hởi, thằng Long hả, chú nghe ba mày nói qua chuyện của mày rồi, mày vô công ty chú là đúng luôn rồi đó, để coi nào, tụi chăm sóc khách hàng đang thiếu người. Mày chịu khó vô đó làm nha, lên tầng 3 rẽ trái, có cái phòng mang biển chăm sóc khách hàng đó, chú kêu tụi nhỏ ở đó rồi, mày cứ lên tụi nó chỉ việc cho, vậy nha, chú đang đi công chuyện. Mai mốt gặp sau, hồi nào tới giờ, tôi quen bắt gặp mấy ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ nhiều quá trời nhiều, nhưng chưa khi nào tôi chịu cảnh người ta dòm mình lom lom như sinh vậy lạ như bữa nay. Thiệt tình chắc lâu lắm mấy người này cũng chưa có dịp đi coi tàu hài, nay ngó thấy, bộ dạng của tôi cứ cười tủm tỉm hoài, tôi cũng mặc kệ, làm mặt dày bước vô thang máy, chạy thẳng lên tầng 3. Công ty gì đâu lắm các loại phòng ban quá trời, ngó nghiêng một hồi mới thấy tấm biển nhỏ xíu treo trước một căn phòng, bự cỡ cái nhà vệ sinh, bộ phận chăm sóc, khách hàng. Sao mấy cái phòng kia bự chà bá, phòng tôi chuẩn bị vô làm lại có chút xíu, lại còn nắm tuốt luốt trong góc mới tệ. Tôi thở dài ngán ngẩm, đẩy cửa phòng bước vô, 6 con mắt liền ngó qua, nhìn tôi. Nhưng chỉ có duy nhất 2 con nhỏ trong phòng, mấy bạn đừng tưởng tôi lộn nha, tôi nhìn gái không khi nào chật hết trơn, sở dĩ có 2 đứa mà có tới 6 con mắt là bởi có 1 con nhỏ 4 mắt, con nhỏ kia chỉ có 2, con nhỏ 4 mắt coi tướng tá hiền lành dễ mến, nhìn tôi cười nhỏ nhẹ, dạ mời anh vô, giọng nói ổn nha, tôi liếc qua con nhỏ 2 mắt thấy nó vẫn làm thinh. Lúi húi làm bộ gõ gõ gì đó trên máy tính, chắc đang viết ký sự chăn trai tôi nghĩ bụng vậy, khép cánh cửa vô tôi ngó sơ qua cái phòng một hồi, thiệt tình so với cái nhà tắm nhà tôi, nó cũng rộng hơn chút xíu, kiểu này mấy cha nội làm kiến trúc thấy dư một khoảng nên tận dụng, làm thành cái phòng méo mó kỳ cục này chứ không phải làm theo kiểu à nha. Con nhỏ 4 mắt thấy cái bộ dạng lơ láo của tôi ngó nghiêng hoài, nó tủm tỉm cười, kêu, dạ anh qua đây có việc gì cần tụi em tư vấn phải không? Chắc con nhỏ tưởng lầm tôi là khách hàng mới từ quê ra mua bồn cầu không biết cách gạt nước. Quá, tôi gãi đầu gãi tai, đi ra phía con nhỏ, thiệt ra tôi qua đây để làm chớ không phải đi tư vấn. Con nhỏ 4 mắt à lên một tiếng, là sáng bên nhân sự cũng có nói qua, thì ra là anh hả, tôi gật gật đầu, con nhỏ 2 mắt cũng có ngó qua tôi một cái, ánh mắt khinh khỉnh. Con nhỏ này cũng thuộc dạng tạm coi là đẹp đi, tóc dài, da trắng, đang ngồi nên không biết thân hình nó cỡ nào nhưng coi bộ cũng khá cao giáo. Tôi cũng lé mắt ngó lại nó một cái, ánh mặt con nhỏ lại cụp xuống, làm bộ không quan tâm, thiệt tình, loại này ở ngoài được tôi để mắt coi như nó may mắn. Ai dè bữa nay nó ngó tôi một cái rồi bơ thẳng, đau, thiệt đau, lại nghe con nhỏ 4 mắt nhanh nhậu, có anh thêm thì đỡ quá, tụi em có 2 người, nhiều khi khách gọi tới nghe không kịp bị la hoài. Anh ngồi máy 2 nha, mà anh tên gì, tôi xưng tên tuổi, miệng con nhỏ lại liến thoáng, em tên Huyền, còn kia là chị Trang, mai mốt anh cứ kêu tên là được rồi. Con nhỏ Trang nãy giờ không có nói qua câu nào hết, nghe vậy, quay mặt lại, làm quen vậy đủ rồi anh Long, anh ngồi vô máy dùm tôi, đứng đó hoài chi vậy, quê à nha. Xưa nay gái nói chuyện với tôi chưa có con nhỏ nào nhan sắc tạm tạm mà lại chảnh với tôi cỡ vậy. Tôi liếc con nhỏ rát rạt nhưng coi bộ nó chẳng thèm để ý. Phòng này có nguyên một dãy bàn dài. Trên mỗi bàn là một cái điện thoại, một máy tính, đầu ngoài là một cái máy in, chấm hết. Chỗ tôi là bàn 2, tức là vị trí giữa hai con nhỏ. Con nhỏ trang lạnh lùng ngồi ngay ghế đầu. Tôi lượn qua con nhỏ vô trong, mắt làm bộ liếc vô màn hình máy tính của con nhỏ một cái, là bộ viết ký sự ủa lộn thư tình hay sao mà chăm dữ vậy chị hai. Con nhỏ quay ngay lại lườm tôi. Mắt giữ thấy ớn, anh nói nhảm cái gì đó, không thấy tôi đang làm việc hả? Đúng là cái đồ hai lúa, nhỏ tới lớn tôi mới bị gọi là hai lúa lần đầu tiên. Thiệt tình tôi cũng không nghĩ là trên đời này có hai lúa nào bảnh cỡ tôi, nhưng ngó lại cái bộ dạng của mình, tôi cũng thấy giống thiệt. Lúa cái nữa là mới lần đầu vô phòng. Không dè bị gái chửi ngay câu đầu tiên, thảm hại hết sức, lủi thủi đi qua ghế, ngồi phịch xuống, thấy con nhỏ bốn mắt tên Huyền ngó qua, gương mặt lộ vẻ an ủi, chị Trang tính vậy đó. Anh đừng chọc bà, qua em hướng dẫn công việc, mai mốt còn làm, cái gọi là công việc, ở đây cũng thiệt tình tầm bậy hiếm có, chăm sóc mẹ gì, việc chính thức là ôn tồn nghe đám khách hàng than vãn. La dày, sao cái bình của tôi mới mua đã hỏng, sao cái tủ của tôi lắp vô bị lệch, tại sao cái bồn cầu của tôi mới mua đã dạn, nói chung là căng tai ra nghe, an ủi đám đó một vài câu xạo xạo. Sau đó ghi tên tuổi, chuyển qua bộ phận khác để họ cho người tới sửa, đơn giản vậy thôi, có điều, đơn giản là đơn giản so với mấy con nhỏ tính tình dễ chịu, lại dẻo mỏ. Chớ với tôi coi bộ công việc không dễ nhằn chút xíu nào hết trơn. Cú điện thoại đầu tiên, một giọng già dịch cất lên chói lói, bàn máy tính chỗ. Anh bán kiểu gì tôi mua mới có một tuần đã bong nguyên lớp gỗ ốp ngoài. Vậy là sao? Các anh bán hàng kiểu lừa đảo hả? Bực bội nha, tính hết vô máy, đậu mơ á. Tao mới đi làm bữa đầu tiên bán cho mày được cái gì thằng già dịch, sực nhớ đây là công sở chứ không phải vụ trường. Tôi đổi giọng nhỏ nhẹ, dạ, chú làm ơn cho địa chỉ. Mai mốt tụi con báo người qua kiểm tra, nếu có hư hỏng sẽ sửa chữa hoặc đổi đồ cho chú. Dạ dạ, thốt ra xong một chàng lời nói trái với lương tâm như vậy, xong, tôi ngả người ra ghế sau, thở hồng hộc. Cái kiểu mềm mỏng chịu đựng này mệt như oánh lộn chứ không phải giỡn à nha. Con nhỏ Huyền ngó qua tôi, cười khúc khích. Anh Long cũng dẻo miệng ghê ha. Tôi ngó qua con nhỏ, đôi mắt ngán ngẩm. Thời gian tao nằm trên giường với ghệ có khi ngang tuổi mày luôn. Ngồi đó mà khen tao dẻo miệng. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng gặp mấy cha già dịch nói chuyện muốn đục vô mỏ như cha nội đó. Cú điện thoại thứ ba tôi bắt máy coi bộ ổn hơn nhiều, một giọng nữ ngọt ngào nghe lọt tai vô cùng cất lên bên kia đầu dây, dạ, cho em hỏi đây có phải bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty anh Thắng không ạ? Thiệt tình khách phàn nàn mà cứ nói giọng dễ nghe vậy, tôi tình nguyện ở lại đây làm ăn không lương luôn. Tôi hứng chí, quên tuốt luốt cái gì mà công việc, cái gì mà công sở, việc của tôi giờ chỉ có duy nhất một thứ, chăm sóc con nhỏ có giọng nói dễ nghe này, đúng rồi đó em, anh là Long. Rất vui khi mới buổi sáng đã được nghe một giọng nói dễ thương tới như vậy, em tên gì vậy, nói anh nghe tiện xưng hô đi, con nhỏ bên kia máy cười khúc khích. Coi bộ cũng có vẻ hứng thú với món chăm sóc khách hàng đặc biệt này lắm. Giọng con nhỏ ỏn ẻn, em tên là Giang nè, mà sao bên anh chăm sóc khách hàng ngộ ghê ha, có nhân viên nói chuyện như vậy. Chắc mai mốt em chỉ mong đồ mới mua về là hỏng luôn, còn có cớ mà gọi điện cho anh quá, tôi toát mồ hôi. Có khi nào cửa hàng bán nhầm đồ cho nhỏ cà phê cao cấp hay không mà nói chuyện kiểu mời nhau sơi dữ vậy, tánh tôi khoái ghẹo gái. nhưng thấy con nhỏ nào đáp lại nhiệt tình quá mức tôi thường hay sợ. Nghe nói vậy tôi chỉnh ngay sang tông nghiêm nghị, không có gì đâu em. Đây là một phần trong chiến dịch chăm sóc khách hàng của công ty, em đừng bận tâm nha, trách nhiệm của tụi anh là phải vậy, em có vấn đề gì cứ nói qua anh sẽ kiếm người giải quyết. Thiệt ra cũng không có gì đâu anh, cái bình nước nóng em mới mua chỗ anh nó bị hư sau đó, em mở hoài mà thấy nước lạnh, tê à. Dáng kìm chế rồi mà sao con nhỏ này nó tính dụ tôi hay sao mà nói chuyện dễ nghe thấy, ghét tính nói, vậy rảnh qua nhà anh tắm đi, nhưng kịp nhớ ra, tôi đau khổ nói vô máy, vậy em cho địa chỉ, mai mốt anh sắp xếp người qua bảo trì cho em, ha, con nhỏ quỷ bên máy lại thỏ thẻ, ủa, em tưởng anh trực tiếp qua luôn, bộ anh không làm được vụ này hả, toát mồ hôi lần nữa, thiệt tình chưa thấy con nhỏ nào ép người quá đáng như con nhỏ khách hàng bữa nay hết trơn, tính nói với nó bản thân anh chính là máy sản xuất nước nóng 37 độ, có điều tắm không được vì ít xịt. Trường trục em eo một lần nhưng sợ nó đòi qua xài thiệt coi như hỏng đời trai, đành gượng gạo kêu, tụi anh chỉ ngồi nghe máy em à, bộ phận bảo dưỡng là người khác. Vậy để mai mốt anh chuyển qua bộ phận bảo dưỡng rồi em làm hỏng tiếp nha. Con nhỏ lại cười hi hi thêm một hồi, ghi được cái địa chỉ của con khách hàng quỷ mà muốn mất cả lít mồ hôi. Đang cắm cúi tai hồ sơ vô máy, lại nghe cái giọng lạnh te của con nhỏ trang gần lên phía bên cạnh. Anh nghe khách hàng phản ảnh chứ không phải cô gái nhà anh Long. Lần sau anh bỏ ngay kiểu nói chuyện đó dùm tôi, chăm sóc khách hàng gì mà nghe giọng nữ là lại quính lên, không biết thân biết phận, thiệt tình bực dọc, kinh dị luôn. Tính xé luôn bộ đồ công sở cùi bắp để lộ ra thân hình đẹp như tượng La Mã của tôi cho con nhỏ chết thèm. Sau đó bước đi thẳng không thèm ngoảnh mặt lại, nhưng nhớ tới gương mặt hằm hằm của ông ba. Tôi đành xui xị, biết rồi chăng, mai mốt tôi không có vậy nữa. Nói thiệt, cái công việc này thuộc dạng nhàn hạ nhất trong mấy thứ công việc công sở. Có điều lịch nghỉ ngơi thì hơi cực. Lúc nào cũng phải có người trong phòng trông máy, kể cả thứ 7CN cũng phải bố trí lịch trực đàng hoàng, đồ đạc hỏng nó đâu có tính theo ngày giờ hành chính, bởi vậy coi nhàn mà lại hổng nhàn. Nhàn là mấy lúc như lúc này chẳng hạn, con nhỏ trang chảnh chọe đang ngồi soi mấy cái móng chân móng tay gì đó, tay cầm một tờ báo thời trang, con nhỏ bốn mắt. Thì cắm cúi dán mắt vào màn hình chơi game, tôi thì ngồi buồn thối ruột, tính rút điếu thuốc ra hút, con nhỏ chảnh chọe trừng mắt nhìn gườm gườm, bộ anh không biết chữ hả? Không thấy cái bảng cấm hút thuốc sờ sờ ngay trong phòng sao? Tôi bực mình với con nhỏ này thiệt luôn, thứ gì đâu ăn nói không có chút xíu nào dịu dàng, mở miệng ra là lời chanh chua. Nghe muốn đục vô mỏ dễ sợ, con nhỏ Huyền nghe vậy, quay qua tôi nhe răng cười, anh Long ghê cả thuốc lá nữa hả, chịu khó nhịn chút đi anh, lát ra ngoài ăn cơm thì hút cũng được mà. Con nhỏ nhắc tới cơm chưa làm tôi thấy đói bụng quá xá, hồi nào tới giờ đâu có khi nào thức dậy sớm như bữa nay, hơn nữa nguyên buổi sáng chỉ mới có mỗi ly cà phê vô bụng. Tới tầm chưa nghe cồn cào thấy ớn, ngó đồng hồ đã chỉ 11 giờ, tôi kêu con nhỏ Huyền, vậy mấy giờ mới tới giờ ăn vậy em, anh đói bụng quá xá rồi nè, con nhỏ nhìn cái bộ dạng háu đói của tôi, cười tủm tỉm, được rồi, để em dắt anh qua ăn cơm luôn, chị Trang trực dùm một lát nha chị, con nhỏ Trang mắt vẫn chúi xuống màn hình, không thèm ngẩng mặt lên. Cái giọng dễ ghét lại vang lên lạnh te, đi ăn lẹ lẹ còn về thay cho tôi nữa đó, mới làm có chút xíu la đói bụng, tôi cũng mặc kệ không thèm đôi co với con nhỏ chảnh chọe khùng điên này. Đói muốn xỉu luôn sức mấy mà cãi lộn, con nhỏ Huyền dắt tôi ra một cái quán cơm nằm trong con hẻm ngay kế công ty, con hẻm đông nườm nượp. chen chúc cả mấy bóng áo trắng công sở lẫn với lưng áo mướt mồ hôi của người lao động, chật chội dữ dội luôn. Tôi và con nhỏ phải đợi một lúc mới kiếm được hai cái ghế nhựa trong một góc nóng hực. Tôi lau mồ hôi, kêu con nhỏ, sao ăn uống chỗ này chi vậy em, nóng quá trời nóng luôn. Anh thấy ngay đối diện công ty có mấy hàng cơm văn phòng mắc máy lạnh đó, qua đó ngồi có phải hơn không? Nhỏ ngó tôi như người sao hỏa mới rớt xuống, mấy chỗ đó anh vừa ăn chắc lương tháng chỉ đủ trả tiền cơm quá, đồ ăn trong đó tính mắc dữ lắm đó anh, tôi chưa ngửng. Ủa vậy lương tháng công ty trả tụi mình nhiêu em? Như anh chắc cỡ 2 triệu vì mới vô, em làm lâu rồi được tầm 3 triệu, như chị Trang tầm gần 4 triệu, vậy thôi, công việc có nhiêu đó. Lương vậy là đúng rồi anh, đừng giỡn với tôi nha, kêu tôi đi làm 30 ngày trong một tháng ăn cục lương 2 triệu hả, 2 triệu tôi đi uống cà phê với đám bạn vài bận chắc cũng hết luôn quá. Tôi tưởng ổng là bạn ba tôi ít ra cũng phải trả cho tôi cỡ vài chục triệu một tháng tôi mới chịu vô làm, chớ biết sớm thế này tôi ngồi nhà chơi game khỏi đi ba. Đi nhậu vài bữa coi như kiếm được vài triệu cho ba mẹ rồi, thiệt tình, tính chơi tôi hay sao vậy, đang còn bực bội, nghe mùi đồ ăn thơm lừng sộc vô mũi, cơn cáu giận cũng bay đi đâu cả. Quán này làm cũng không tệ, nghe mùi đồ ăn tôi có thể biết luôn như vậy, tôi sành ăn một cây, lại thích ăn ngon, nên ba cái vụ thẩm định này chắc không có nhầm đi đâu được, có điều. Ngon thì có ngon, nhưng sao thứ gì cũng có một nhúm, gấp hai gấp chắc hết mất tiêu, tôi ngó con nhỏ, kêu, còn gì nữa chưa bưng ra không em, đồ ăn có chút xíu vậy sao ăn, con nhỏ lại ngó tôi chằm chằm. Bộ anh ăn nhiều dữ vậy hả? Anh nhìn coi mọi người ở đây ai cũng ăn vậy cả mà. Cái này là cơm suốt, anh muốn ăn thêm thì phải kêu thêm đó. Tôi chẳng đợi con nhỏ giải thích gì thêm, vung tay chỉ lia lịa vô mấy tủ đồ ăn, kêu mấy con nhỏ chạy bàn bưng lại. Nguyên đám đang ăn cũng trợn mắt ra nhìn tôi, chắc ngó bộ dạng tôi giống quỷ đói mới ngoi lên thế gian dữ lắm. Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng đang đói thiệt, cái trò dậy sớm có hại gì đâu, chưa thấy ích lợi gì, trước mắt chỉ thấy vừa đói vừa buồn ngủ. Con nhỏ cũng trợn mắt ngó tôi, la, bộ anh ăn hết nguyên đám này luôn hả? Tôi cầm cái chén đưa cho nhỏ, gật gù, anh cũng không chắc nữa, nhưng gọi nhiều ra chút lỡ, thiếu khỏi gọi thêm. Con nhỏ lắp bắp tính nói điều gì đó nhưng lại thôi, tôi cắm cúi ăn, thiệt tình lâu lắm, rồi mới có cảm giác ăn cơm ngon như vậy. Ngày thường ở nhà chẳng mấy khi tôi đói bụng, ba thứ đồ ăn vặt, trái cây, sữa để đầy nhóc trong tủ lạnh, ra đường thì cỡ nửa tiếng lại có độ nhậu, cái bụng cũng quên mất cảm giác đói hết trơn. Con nhỏ ăn ít xịt, nó ăn xong lâu lắc một hồi tôi mới ăn xong. Đám đồ ăn trên bàn còn tới quá nửa, thiệt tình không mấy khi tôi đi ăn tiệm mà phải kêu đồ ăn, không ghệ kêu thì bạn kêu, bởi vậy cũng chẳng biết nhiều ít ra sao. Con nhỏ ngó cái mâm đồ ăn còn đầy nhóc than, thiệt tình chưa thấy ai ăn uống ngộ như anh, lãng phí quá trời luôn. Tôi cười khì, vậy vậy con nhỏ chạy bàn kêu tính tiền. Nhỏ lon ton ra ngó nghiêng một hồi, kêu, của anh hết 190 ngàn. Tôi ngẩn người, sao rẻ quá trời luôn. Thấy con nhỏ đang đưa tay vô túi sách, tôi khoát khoát tay, để đó anh trả đi Huyền. Mời phụ nữ đi ăn ai để em trả tiền, kỳ lắm. Hiên ngang móc tay vô cái túi quần sau, sao nghe cảm giác là lạ à nha. Cái bóp cộm cộm của tôi chạy đâu mất tiêu. Ngón tay tôi chỉ chạm vô được đúng cái mông, thôi xong, bữa nay đi lẹ đâu có nhớ nhét cái bóp vô quần âu, chắc nó vẫn còn đang nằm chỉnh nhìn trong cái quần jean mắc trong nhà. Mặt tôi từ bình thường chuyển qua sắc đỏ, từ đỏ qua tới tái mét, má ơi sao lại có cái vụ để quên bóp lãng xẹt vậy hả trời, con nhỏ chạy bàn thiệt tình cũng vô duyên hết sức. Ngó cái mặt của tôi bộ nó không biết tôi quên bóp hay sao mà đứng giòm chòng chọc, cái mặt còn lộ rõ vẻ sốt ruột mới thấy ghét, đang tính kiếm đường chui xuống gầm bàn trốn đỡ vài hôm. Giọng nhỏ Huyền đã nhẹ nhàng, bữa nay coi như em mời người mới đi ha, tiền nè em gái, đọc tiếp.